Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi dòng sông Giô-đan. Tôi xin được chia sẻ với cộng đoàn, đặc biệt với các bạn trẻ, những câu chuyện về dòng sông. Tôi không kể câu chuyện dòng sông của tác giả Hermann Hesse. Tôi không kể câu chuyện dòng sông như một tác phẩm tiểu thuyết. Tôi kể những câu chuyện dòng sông đem lại ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Trước hết, đó là câu chuyện của dòng sông Hằng. Chúng ta biết rằng bên Ấn Độ, dòng sông Hằng được coi là một dòng sông linh thánh, bắt nguồn từ dãy Hy Mã Lạp Sơn chảy xuống phía bắc của Ấn Độ. Và cứ 6 năm một lần, người ta tổ chức đại hội thanh tẩy. Và mỗi một khi cử hành dịp lễ kéo dài liên tục 6 ngày. Và trong vòng 3 tháng, người ta ước lượng số những tín hữu Hindu xuống trầm mình nơi dòng sông lên tới 60 tới 70 triệu người. Nếu tính dân số của Việt Nam chúng ta 2013 thì người ta ước lượng con số của người Việt khoảng 90 triệu. Thế thì hàng năm cái con số những người trầm mình trong dòng sông gần bằng dân số Việt Nam của chúng ta. Đối với người dân Hindu, người ta tin rằng khi được trầm mình nơi dòng sông thánh thiêng ấy thì tất cả mọi tội lỗi đều được thanh tẩy. Không phải chỉ trầm mình đối với những người lớn, mà kể cả những kẻ sơ sinh, khi được một tháng tuổi, cha mẹ cũng đem trẻ em xuống tắm nơi dòng sông thiêng. Và không phải chỉ là tắm nơi dòng sông thiêng, mà người ta còn tin rằng nơi dòng sông mang tên của vị thần tái sinh, thần Sinva, sẽ đem lại cho người ta tái sinh trong một kiếp sống mới. Cho nên người ta thực hiện phong tục hỏa táng xác của người thân bên hai bờ của dòng sông. Người ta khiêng những thi hài quấn trong những chiếc mền và chất củi đốt hai bên dòng sông, và sau đó cho ném xuống dòng sông. Một hình thức mai táng khác gọi là thủy táng. Nhiều xác chết được khẩm liệm, sau đó thả xuống dòng sông để chờ ngày được đầu thai trong một kiếp mới. Dòng sông đã ô nhiễm đến mức độ báo động, không thể nào chấp nhận được. Có lẽ không đen ngòm như dòng kênh Nhiêu Lộc của chúng ta, nhưng chắc chắn không sạch hơn dòng sông Sài Gòn. Dẫu cho dòng sông tất cả ô nhiễm đến khủng khiếp như vậy, vẫn có hàng lượt triệu người trầm mình để mong được sự tha thứ. Kể câu chuyện của dòng sông ấy để ta phần nào có thể hiểu được câu chuyện dòng sông thứ hai, câu chuyện dòng sông Giô-đan, nơi mà đoàn lũ đông đảo những người đến nghe Thánh Gioan rao giảng, họ xếp hàng để xin đón nhận phép rửa của Gioan hầu sám hối tội lỗi của mình. Nơi đoàn lũ đông đảo ấy có Đức Giêsu. Đức Giêsu tự xếp mình như những tội nhân xin Gioan làm phép rửa. Ngài nào có tội tình chi? Bởi vì Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ngài là ánh sáng bởi ánh sáng. Nhưng Ngài chấp nhận đi vào trong bóng tối của trần gian, chấp nhận mang lấy thân phận con người. Và như vậy, Đức Giêsu trầm mình nơi dòng sông Giô-đan không phải để thanh tẩy tội lỗi của bản thân, nhưng thanh tẩy tội lỗi của tất cả nhân loại. Nơi dòng sông Giô-đan, Thiên Chúa đã gửi gắm thân phận của con người. Thiên Chúa đã trao gửi những gì là tội lỗi của con người, và hình ảnh của dòng sông Giô-đan trở thành một dấu hiệu cho chúng ta chiêm ngắm một dòng sông khác, một dòng sông không phải như dòng sông Hằng bắt nguồn từ dãy Hy Mã Lạp Sơn, nhưng là dòng sông bắt nguồn từ thượng đỉnh của tình yêu, là trái tim của Thiên Chúa. Dòng sông được khai mở khi con một Thiên Chúa treo trên cây thập tự, và từ cạnh sườn bị đâm thâu, máu cùng nước tuôn trào. Nơi đó phát nguồn một dòng sông sự sống, dòng sông đem lại ân sủng, dòng sông đem lại sự tha thứ cho tất cả những ai trầm mình nơi dòng sông ấy. Từ cái chết, từ cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu, một dòng sông sự sống đã trào dâng. Và thưa cộng đoàn, dòng sông đó chúng ta đã được tắm gội. Đó chính là bí tích rửa tội, nơi giếng rửa tội, nơi dòng sông của ân nghĩa, nơi dòng sông của sự thứ tha, chúng ta được đón nhận, chúng ta được tha thứ, chúng ta được giao hòa, để chúng ta trở thành con cái của sự sống. Chúng ta được chết đi cho tội lỗi để trở thành con cái của Thiên Chúa. Có dòng sông theo phong tục, dòng sông theo tín ngưỡng như dòng sông Hằng, đem lại cho con người một niềm tin giải thoát. Có dòng sông như Giô-đan đã đem lại ơn hoán cải cho biết bao con người. Có dòng sông bắt nguồn từ thượng đỉnh của tình yêu, là trái tim nhân hậu của Thiên Chúa. Có dòng sông là bí tích rửa tội, nơi chúng ta đã được tắm gội. Hôm nay khi kỷ niệm lễ Đức Giê-xu đón nhận phép rửa tại dòng sông Giô-đan, chúng ta nhớ lại phép rửa của mỗi người. Nơi sông Giô-đan, khi Đức Giê-xu đón nhận phép rửa, có tiếng của Thiên Chúa từ trời cao phán dạy: đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Thì ngày hôm nay nơi tất cả dòng sông của bí tích, nơi giếng rửa tội, khi một người Kitô hữu đón nhận phép thanh tẩy, thì cũng có lời Chúa Cha giới thiệu chúng ta với thế giới: đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Tất cả chúng ta là những con cái của Thiên Chúa. Chúng ta được Chúa giới thiệu khi chúng ta đón nhận phép rửa: đây là con trai của ta, đây là con gái của ta. Có bao giờ chúng ta ý thức và tự hào đủ vì chúng ta là con cái Thiên Chúa? Có bao giờ chúng ta hãnh diện đủ về hồng ân đức tin, hồng ân trở thành con cái của Thiên Chúa hay không? Có bao giờ chúng ta tự chất vấn lương tâm của mình: tôi đã sống xứng đáng như người con cái của Thiên Chúa, hay vẫn còn là một kẻ không gần gũi, một kẻ xa lạ, một kẻ bên ngoài gia đình của Thiên Chúa? Khi đón nhận hồng ân đức tin, chúng ta có ý thức làm cho đức tin của chúng ta tăng trưởng, lớn lên mỗi ngày bằng những nghĩa cử yêu thương, lớn lên mỗi ngày nhờ sự hy sinh tận tụy, lớn lên mỗi ngày nhờ sống tinh thần khiêm cung? Có bao giờ chúng ta ý thức đủ niềm vinh dự và hãnh diện của chúng ta, con cái của Thiên Chúa, những kẻ được chia sẻ gia tài, được đồng hưởng thừa tử như Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu trở thành trưởng tử giữa một đàn em đông đúc? Thưa cộng đoàn, mừng kính lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa là dịp để Thiên Chúa nhắc nhở về bí tích rửa tội của chúng ta, để giáo hội cho chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc biết bao, ơn gọi làm Kitô hữu cao quý biết bao, và ân huệ trở thành con Chúa vinh dự đến giường nào. Xin cho chúng ta ý thức điều đó và sống ơn gọi Kitô hữu của mình mỗi ngày mỗi xứng đáng hơn, để làm chứng cho Chúa, để cho người ta nhận biết chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau.